Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là bệnh rất phổ biến nhưng thường ít được quan tâm do diễn tiến âm thầm nên không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế gan nhiễm mỡ có thể gây ra viêm gan, xơ gan, thậm chí dẫn tới ung thư gan nếu bệnh kéo dài mà không được điều trị. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn một số nguyên nhân triệu chứng và cách điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, gan nhiễm mỡ là bệnh rất thường gặp, ai cũng có thể mắc. Thực tế, bệnh gan nhiễm mỡ thường xảy ra ở những người thừa cân hoặc béo phì. Gan nhiễm mỡ có liên quan đến bệnh đái tháo đường, lượng mỡ trong máu cao và kháng insulin. Gan nhiễm mỡ có mối liên hệ mật thiết với hội chứng chuyển hóa, có thể gặp ở 1/3 đến 2/3 số người mắc bệnh đái tháo đường. Bệnh gan nhiễm mỡ là hiện tượng tích tụ quá nhiều chất béo ở mô gan và bị viêm. Gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu căn bản là không có hại, tuy nhiên triệu chứng viêm gan kéo dài có thể dẫn tới xơ gan và làm giảm chức năng của gan. Nguyên nhân phổ biến nhất của gan nhiễm mỡ là uống quá nhiều rượu bia, đồ uống có cồn. Lạm dụng rượu bia, đồ uống có cồn gây tổn thương gan, dẫn đến suy giảm chức năng chuyển hóa mỡ của gan. Nguy cơ bị bệnh gan nhiễm mỡ ở người béo phì cao gấp nhiều lần người có trọng lượng bình thường. Cơ thể của người béo phì thường xuyên cung cấp chất béo vượt ngưỡng cơ thể hấp thu nên gây ra hiện tượng tích tụ mỡ trong gan. Lipid trong máu đi qua gan quá nhiều thì hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao. Nếu vượt quá khả năng chuyển hóa của gan sẽ làm mỡ trong máu tồn đọng trong gan, sinh ra gan nhiễm mỡ. Bệnh tiểu đường bản chất của rối loạn chuyển hóa gluco, đường huyết cao sẽ tạo thành một lớp bao phủ khiến gan mất đi chức năng chuyển hóa cholesterol, dẫn tới tình trạng tích tụ nhiều cholesterol gây ra gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, một số loại thuốc điều trị mỡ máu, lao phổi có thể có tác dụng phụ gây tổn thương gan, làm gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Do đó, bạn cần chú ý đến một số dấu hiệu sau. Mệt mỏi quá mức và đau ở góc phần tư phía trên bên phải của bụng. Khi tình trạng tiến triển, một số bệnh nhân có thể bị sưng ở chân và đầy hơi do tích nước trong bụng. Bệnh nhân thường mắc bệnh gan nhiễm mỡ cũng có thể bị thay đổi kiểu ngủ, mệt mỏi và thờ ơ. Điều trị gan nhiễm mỡ quan trọng là giảm bớt yếu tố nguy cơ. Muốn thực hiện những mục tiêu này, thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên là điều không thể thiếu. Chế độ ăn uống của người bệnh cần cân bằng dinh dưỡng, tăng cường các loại thực phẩm tốt giúp giảm mỡ máu như là rau củ quả, tỏi, giá đỗ, cà chua chín, đu đủ, thanh long, xoài, quýt, thực phẩm giàu cholesterol bao gồm lòng đỏ trứng, thịt đỏ, phủ tạng, da gà vịt và giảm đường như là bánh ngọt, kẹo. Thực tế không phải trường hợp gan nhiễm mỡ nào cũng cần điều trị bằng thuốc, quan trọng hơn là điều trị nguyên nhân gây bệnh như gan nhiễm mỡ do rượu. Nên ngừng uống rượu, gan nhiễm mỡ do chế độ ăn uống, cân bằng ăn uống, dinh dưỡng hợp lý. Bệnh nhân bị béo phì, thực hiện chế độ ăn kiêng, tập thể dục để giảm cân an toàn. Gan nhiễm mỡ do thuốc, ngừng dùng thuốc và thay thế bằng các loại thuốc an toàn khác. Gan nhiễm mỡ do viêm gan siêu vi, kiểm soát tình trạng viêm và hoạt động của virus, ngăn ngừa biến chứng. Gan nhiễm mỡ do bệnh lý rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, kiểm soát lượng đường trong máu ở mức bình thường. Các chuyên gia sức khỏe khuyên bệnh nhân nên đi kiểm tra khám bệnh định kỳ để kiểm tra tình trạng gan nhiễm mỡ cũng như sàng lọc các vấn đề sức khỏe liên quan. Nếu thực hiện tốt các phương pháp điều trị và chăm sóc này, chắc chắn người bệnh có thể kiểm soát được gan nhiễm mỡ, đảm bảo sức khỏe lá gan cũng như tình trạng sức khỏe cơ thể bạn luôn ở mức tốt nhất. Ngoài ra, phát hiện và can thiệp sớm có thể giúp kiểm soát và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, ngăn ngừa bệnh tiến triển sang giai đoạn nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi dễ dẫn đến đột quỵ, đặc biệt là đối với những người có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao. Đột quỵ mùa nắng nóng hoàn toàn có thể phòng ngừa và sơ cứu kịp thời nếu được phát hiện sớm. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn cách phòng đột quỵ do nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vào mùa hè nắng nóng, số trường hợp bị đột quỵ thường tăng lên và con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng khi theo dự báo thời tiết nắng nóng năm nay sẽ đạt mức kỷ lục. Nhiệt độ nắng nóng của môi trường khi vượt quá ngưỡng cơ thể chịu đựng có thể dẫn đến nhiều biến cố nguy hiểm, thậm chí là đột quỵ tử vong. Các trường hợp dễ bị đột quỵ bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 tuổi, người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên, người đang mắc bệnh mãn tính như bệnh tim, phổi, thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn chuyển hóa, bệnh tâm thần. Những người có lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu bia, người không uống đủ nước. Người già và trẻ em dễ gặp phải biến cố đột quỵ do nắng nóng vì nhóm đối tượng này thích nghi với sự tăng nhiệt chậm hơn so với những người khác. Ngoài ra, người sống trong khu vực đô thị thường có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn những người cư trú ở vùng nông thôn. Nguyên nhân là vì ban ngày trời nóng, những người ở thành phố chịu hiệu ứng đô thị dẫn đến nhiệt độ môi trường đô thị thường tăng cao hơn mức nhiệt thời tiết. Trong khi đó, vào ban đêm lại xảy ra hiện tượng đảo nhiệt, tức là từ nhiệt độ đường nhựa, bê tông phả ra ngoài khiến cho nhiệt độ buổi tối giảm chậm hơn so với ở vùng nông thôn. Với thời tiết nắng nóng, nguy cơ bị đột quỵ thường xảy ra khi nhiệt độ ngoài trời dao động từ 32 độ C trở lên. Theo như mức nhiệt độ này, các bác sĩ đã có khuyến cáo không nên hoạt động mạnh ở ngoài trời hay đang ngồi điều hòa trong nhà đột ngột ra ngoài đường, dễ dẫn đến sốc nhiệt và đột quỵ tử vong. Có hai nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ bao gồm mạch máu não bị tắc nghẽn khiến dòng máu không thể lưu thông lên não và nuôi dưỡng các tế bào não. Mạch máu não bị vỡ, khối máu tụ thoát ra khỏi lòng mạch và chèn ép, gây thiếu máu nuôi các nhu mô não. Phần não bị thiếu máu sẽ bị thiếu dưỡng chất và hoại tử, từ đó gây mất chức năng của tế bào não. Những chức năng bị mất sẽ biểu hiện ra bên ngoài thông qua các triệu chứng. Tình trạng đột quỵ thường xuyên xảy ra vào mùa hè là do việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ kém hơn so với các mùa khác. Các yếu tố nguy cơ này bao gồm cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá, uống rượu. Ngoài ra, yếu tố nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng dễ dẫn đến tình trạng tăng nhịp tim, tăng huyết áp, mất nước do hoạt động lâu dưới thời tiết nắng nóng, gây ra đột quỵ, thiếu máu não ở những người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Biến chứng nặng nhất của đột quỵ đó là tử vong do vỡ mạch máu não hoặc kích cỡ các khối máu tụ quá lớn, nhồi máu não ác tính, tắc mạch máu lớn khiến tế bào não chết hoặc tế bào não bị phù. Biến chứng ngưng tim, ngưng thở khi bệnh nhân bị tắc mạch máu ở các vị trí trọng yếu như đột quỵ ở thân não có trung tâm hô hấp tuần hoàn. Một biến chứng khác của đột quỵ là tàn phế, bệnh nhân bị liệt nửa người, liệt tứ chi hoặc khiếm thính vận động, đi lại khó khăn, không thể điều khiển phương tiện giao thông hoặc không thể nói chuyện. Điều tối quan trọng khi phát hiện người thân có dấu hiệu đột quỵ là cần hành động nhanh để kịp đến viện trong giờ vàng. Thời gian vàng trong đột quỵ thiếu máu não là 270 phút nếu sử dụng thuốc tiêu huyết khối làm tan cục máu đông hoặc trong 6 đến 8 giờ lấy huyết khối cơ học trong trường hợp tắc động mạch lớn trong não. Tuy nhiên, nếu người bệnh được điều trị càng sớm trong khoảng thời gian này thì cơ hội phục hồi ít để lại di chứng càng cao. Ngược lại, nếu điều trị càng muộn trong cửa sổ thời gian này cơ hội phục hồi sẽ thấp đi. Vì thế, khi phát hiện triệu chứng, người thân nên cho bệnh nhân nằm ở nơi an toàn, tránh những nơi có vật sắc nhọn khi bệnh nhân có biểu hiện co giật. Nên cho bệnh nhân nằm nghiêng để không nuốt ngược nước bọt hoặc đồ ăn vào trong phổi, tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân trong lúc chờ xe cứu thương nếu bệnh nhân bị ngưng tim. Mang theo thuốc mà người bệnh đang sử dụng và ghi nhớ mốc thời gian khởi phát triệu chứng của người bệnh. Mốc thời gian khởi phát triệu chứng là yếu tố quyết định để bác sĩ tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Để phòng tránh đột quỵ mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo đối với những người có sẵn bệnh lý nền cần mang theo thuốc điều trị. Khi ra ngoài trời, cần mặc các bộ đồ thông thoáng, đội mũ, dùng ô che nắng, uống bù nước. Đối với những người trẻ, khi tham gia vào các hoạt động thể thao ngoài trời, phải chú ý uống nước bù, tránh vận động mạnh vùng đầu cổ đột ngột gây tổn thương mạch máu vùng đầu cổ và không sử dụng chất kích thích làm huyết áp tăng vọt. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, người dân cũng nên sử dụng điều hòa đúng cách, không nên chỉnh nhiệt độ quá thấp gây ra chênh lệch nhiệt độ quá lớn với bên ngoài. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.